SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vào ngày 22 tháng 2 năm 2011, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Christchurch của New Zealand. 185 người thiệt mạng, trong đó có một người Úc. Các tòa nhà đã bị suy yếu do một trận động đất khác xảy ra vào năm ngoái, đồng nghĩa với việc thiệt hại về cơ sở hạ tầng là rất lớn. Phần lớn nhà cửa sụp đổ vỡ vụn, trong khi một số khác thì đang bốc cháy.
Nếu tòa nhà này sụp đổ thì các bạn sẽ không qua khỏi đâu. Làm ơn quay lại đây đi, quay lại đi.
Trận động đất đã làm gián đoạn cuộc sống của hàng chục ngàn người và biến 80% trung tâm thành phố thành đống đổ nát. Alan Lee đã được gửi đến đó ngay sau đó.
We arrived, there was no power. We were among the first media from outside Christchurch to arrive.
Chúng tôi đến nơi và không có điện. Chúng tôi là một trong những hãng truyền thông đầu tiên từ bên ngoài đến Christchurch. Có điều gì đó rất đáng lo ngại khi lái xe trên con đường mà bạn đã lái hàng chục lần, và giờ thì nhìn thấy tất cả các tòa nhà đều sụp đổ. Chúng tôi thực hiện tường thuật trực tiếp cho chương trình tin buổi sáng, sau đó đi ra vùng ngoại ô, gặp gỡ mọi người, gặp gỡ các nhân viên cấp cứu. Một ngày của chúng tôi bắt đầu vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Chúng tôi trở về khách sạn khoảng 7 hoặc 8 giờ tối. Biên tập chỉnh sửa bài vở tin tức cho đến 1 hay là 2 giờ sáng, mới được ngủ vài giờ và sau đó bắt đầu lại.
Các nhà báo thường ở tuyến đầu của một sự kiện lớn trên thế giới, cho dù đó là chiến tranh, thiên tai hay một cuộc bầu cử quan trọng, các nhà báo đóng một vai trò không thể thiếu trong việc đưa thông tin đến với công chúng. Trong thảm họa thiên nhiên, họ có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đưa ra cảnh báo, đánh giá mức độ thiệt hại, những công tác chuẩn bị đối phó cho những thảm họa kế tiếp cũng như hỗ trợ phục hồi lâu dài. Những phóng viên tuyến đầu này thường hoạt động với nguồn lực khiêm tốn, khó có thể lên kế hoạch khi mà tình huống không biết trước và phải luôn sẵn sàng cho những điều bất ngờ xảy ra và đưa ra những quyết định khó khăn.
Tôi không nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua sự thật rằng chúng ta đang có thể chứng kiến ngày đen tối nhất của New Zealand.
Hoàn toàn không nhìn thấy gì ở phía dưới. Hy vọng rằng không có ai ở dưới đó cả. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe thấy là tiếng còi, và phía bên kia đường, trong tòa nhà này, có nhiều người bị mắc kẹt và họ đang cố gắng tìm cách đi ra ngoài.
Việc trải nghiệm những thảm họa thiên nhiên ở mức tồi tệ nhất có thể ảnh hưởng đến một người như thế nào? Đối với Alan Lee, sự nghiệp báo chí của ông bắt đầu khi đài mà ông đang làm kỹ sư muốn một người trẻ hơn dẫn chương trình.
Vì vậy, họ nói, này cậu thử đi, vì họ không phải trả cho tôi nhiều tiền. Và họ khá thích điều đó. Và cũng vì tôi có thể làm nhiều thứ nữa, tôi trở thành một phát thanh viên như vậy. Tôi làm công việc dẫn chương trình phát thanh trong vài năm, và tôi đã rơi vào ngõ cụt vì họ quyết định đưa tôi vào một chương trình tin tức. Nó buộc tôi phải học cách trở thành một nhà báo sau khi đã học cách làm một DJ. Tất cả đều tay ngang từ khi không biết gì, cho nên phải nói là một chút đáng sợ. Sau đó tôi chuyển sang BBC, rồi chuyển sang đài truyền hình BBC. Tôi thực sự đã học theo kiểu nghề dạy nghề, bởi vì ngày đó họ không có bằng báo chí ở trường đại học, và chuyện đó cũng đã lâu rồi.
Nhưng ngay cả một khoảng thời gian 30 năm làm báo, đã đi qua rất nhiều nơi, đã ở trong những khu vực được xem là nguy hiểm, như Jerusalem, New York và Belfast trong thời kỳ khó khăn nhất của nơi này. Thì với Alan, ông nói rằng không có khối lượng công việc nào trong ngành có thể giúp ông chuẩn bị cho những việc như thế này.
Tôi nghĩ bạn có thể làm được thì bạn sẽ cố gắng làm thôi. Chúng tôi nhận ra rằng công việc của mình là đưa câu chuyện ra ngoài kia và kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Vì rõ ràng Christchurch sẽ cần hàng tỷ đô la để giúp đỡ xây dựng lại. Và vì vậy tôi đoán một phần vai trò của chúng tôi là giải thích cho phần còn lại của New Zealand hiểu tại sao điều này lại cần thiết. Bạn cũng biết là bạn không được chuẩn bị trước cho những việc mà mình sẽ nhìn thấy, những thảm họa, nhìn thấy một nơi mà bạn yêu mến bị đánh sập và được tuần tra bởi những người lính trên xe thiết giáp.
Và khi có sự việc bất ngờ xảy ra, nhà báo sẽ làm gì? Các tổ chức tin tức thường đến nơi xảy ra sự cố cùng lúc với những người ứng phó đầu tiên, chỉ có khác là họ ít được đào tạo hơn để ứng phó trong những tình huống nguy hiểm, không có thời gian để chuẩn bị về thể chất hoặc tinh thần cho môi trường sống và làm việc đầy thử thách sắp xảy ra. Thì khi sự việc xảy ra, nhà báo cũng như một người lính, họ không lùi bước.
Đến giờ ăn trưa, đột nhiên có người đứng dậy và yêu cầu im lặng. Anh ta nói, tôi vừa gọi điện cho vợ tôi. Cô ấy đang ở quảng trường nhà thờ ở Christchurch. Vừa có một trận động đất. Nhà thờ đã sụp đổ. Rồi có tiếng sổ ghế. Tôi gọi liền cho đài của mình và họ nói, lên phà đi liền đi. Vì tôi đang ở Wellington mà. Hãy lên phà tới Christchurch và lấy đồ nghề đi. Mọi việc nháo nhào lên. Rồi chúng tôi lái xe đi xuống đó và nhận thấy rằng chúng tôi là chiếc xe duy nhất đi về phía nam, trong khi tất cả những chiếc xe khác đang từ Christchurch đi ngược lại về phía bắc.
Trước khi làm việc cho BBC, Alan Lee là phóng viên của Sky TV vào thời điểm xảy ra trận động đất ở Christchurch. Với những người khác, khi một thảm họa thiên nhiên xảy ra, thì việc đầu tiên họ làm là phải dành an toàn cho mình, lánh về một nơi an toàn và kiểm tra về những người thân yêu của mình. Nhưng đối với một nhà báo thì thường không có thời gian để cho những việc này, và họ cũng gần như không có thời gian để cho nỗi buồn riêng của mình.
Chúng tôi thực sự không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ đã có những lúc điều đó ảnh hưởng đến chúng tôi về những gì chúng tôi đang làm. Một trong những chuyện xảy ra đó là CTV, Canterbury TV, trụ sở của họ bị sập. Lúc bấy giờ, chương trình của chúng tôi thực hiện được phát sóng trên CTV, và tôi có một người bạn tốt làm việc tại trụ sở của họ ở Christchurch. Chúng tôi không tìm thấy anh ấy. Chúng tôi chưa bao giờ tìm được xác của anh. Và tôi nghĩ đó là khoảnh khắc khiến tôi nhận ra rằng nó không chỉ là một câu chuyện thời sự, bởi vì giờ đây tôi đã mất đi một người mà tôi biết và yêu mến. Chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy xác của anh ấy.
Và sau khi mọi chuyện kết thúc, thì họ như thế nào? Làm sao một nhà báo có thể đương đầu được sau khi đã tiếp cận gần với những tình huống đối đầu như vậy? Alan cho biết, ông và đồng nghiệp cảm thấy khó khăn khi quay lại với công việc đưa tin hàng ngày.
It felt wrong to be back in Auckland where all the buildings were at 90 degrees.
Tôi cảm thấy thật sai lầm khi quay trở lại Auckland, nơi tất cả các tòa nhà đều nghiêng đến 90 độ. Và tôi nghĩ Scott và tôi đều cảm thấy có phần tội lỗi vì những người mà chúng tôi đã biết khá rõ. Một số nhân viên cứu hộ, họ vẫn ở dưới đó để làm việc trong những giờ khủng khiếp. Nếu một chiếc xe tải đi ngang qua tòa nhà, bạn nghe thấy tiếng ầm 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 ầm, cảm giác giống như một cơn dư chấn thì nó bắt đầu, và những người còn lại trong tổ chức sẽ cười nhạo tôi và Scott, bởi vì tự động cả hai chúng tôi sẽ bám vào bàn để đề phòng.
Alan nói, ông cũng nhận thấy rằng thậm chí nhiều năm sau đó, những gì chứng kiến ở Christchurch vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của ông.
I took my son to see a silly movie where Los Angeles.
Tôi đưa con trai đi xem một bộ phim ngớ ngẩn về Los Angeles bị người ngoài hành tinh xâm chiếm và tàn phá. Nhưng kiến trúc của California rất giống với kiến trúc ở Christchurch. Đó là rất nhiều ngôi nhà chống chịu thời tiết. Và tôi phải rời rạp đi ra ngoài bởi vì những hình ảnh gợi lại làm tôi khó chịu quá. Con trai tôi đã đủ lớn để ở lại xem một mình. Tôi nói với con là tôi sẽ gặp con ở ngoài, và tôi cũng sẽ thấy ngạc nhiên về mình, bởi vì tôi không phải là người hay lo lắng. Nhưng khi thấy thứ gì đó trông giống như Christchurch, thấy nó bị phá hủy, ngay cả khi đó là bởi người ngoài hành tinh, tôi thấy khó chịu, không thể nào chịu nổi.
Các kỹ sư ước tính mức độ thiệt hại do thảm họa Christchurch gây ra là sự kiện một trong 2.500 năm, và đối với Alan, ông nói rằng ông hy vọng việc đưa tin về một điều khó khăn sẽ khiến cho ông trở thành một nhà báo giỏi hơn.
I hope I'm more empathic.
Tôi hy vọng tôi đồng cảm hơn. Tôi nghĩ bạn nhìn thấy những người đang ở bên bờ vực, trải qua những cảm xúc đột ngột bất ngờ. Đôi khi bạn phải đặt những câu hỏi khó. Nhưng tôi nghĩ tôi hy vọng mình đã học được cách hỏi những câu hỏi đó theo cách không gây khó chịu mà vẫn được câu trả lời mà chúng ta cần. Và tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi đã làm và những gì các phương tiện truyền thông khác đã làm ở đó khi kể câu chuyện của những người đang ở trong tình trạng khó khăn, điều đó rất quan trọng và có giá trị. Và đó là một phần lịch sử. Tôi rất vui vì đã ở đó.
It was important and it was valuable and it's part of history and I'm glad I was there.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.